nhận thức Phật giáo, một nền giáo dục hạnh phúc mỹ mãn. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm: Brisbane, Úc Châu. Thời gian: tháng Giêng năm 1996. Phần chót. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lần giảng này của chúng tôi hôm nay đã viên mãn. Khoa đề nhận thức Phật giáo này cũng đã vì quý vị giới thiệu qua một cách đơn giản. Vậy chúng ta lợi dụng 1 tiếng rưỡi đồng hồ sau cùng này đem những phần đã giảng phía trước có những đoạn ý nghĩa quan trọng chưa có thể giảng qua làm một cuộc thuyết minh bổ sung. Tối nay lại có một số đồng tu phát tâm thọ tam quy ngũ giới. Cũng tại nơi đây cử hành nghi thức đơn giản nhưng long trọng. Ý nghĩa của tam quy ngũ giới, chúng tôi có một cuốn băng cassette, cũng có một quyển sách nhỏ để quý vị làm tham khảo. Ngày mai chúng tôi có giảng một buổi tại Gold Coast. Các bạn đồng tu hy vọng tôi lợi dụng thời gian này đem vấn đề tam quy y giải thích một cách tường tận. Phật pháp, chúng ta đem nó là một cuộc tổng kết. Phật pháp là một nền giáo học thù thắng nhất, cứu cánh nhất, viên mãn nhất của Phật Đà đối với tất cả chúng sanh. Mục đích giáo học của Phật pháp là khai phát cái trí tuệ đức năng trong tự tánh sẵn có của chúng ta. Phật trong Kinh Đại Thừa dạy chúng ta tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng. Nói một cách khác, trong tự tánh chúng ta vốn có sẵn trí tuệ đức hạnh, tài nghệ, năng lực cho đến phước báo cùng với tất cả chư Phật không khác, không hài không khác. Nếu chúng ta muốn biết hoàn cảnh sinh hoạt vật chất của Phật, chúng ta từ trong Kinh Vô Lượng Thọ, từ trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ thấy được Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong Kinh Hoa Nghiêm thấy được tình trạng sinh hoạt của Phật Tỳ Lô Giá Na. Thân thể của các ngài là tử ma chân kim sắc thân, cái thể kim cang bất hoại, vĩnh viễn không già, không bệnh, không có sanh tử. Tình trạng cư ngụ trong kinh nói với chúng ta rất rõ ràng: cung điện lầu cát do thất bảo làm thành, đại địa của Tây Phương Cực Lạc thế giới, đất bằng lưu ly. Lưu ly như ngày nay chúng ta gọi là loại ngọc màu lục, nó trong suốt, còn đường lỗ tráng bằng vàng. Chúng ta thấy được con đường lát bằng vàng. Đây là phú quý. Người thế gian chúng ta không thể sánh nổi. Trong kinh nói, thiên vương trên trời, phước báo của đại phạn thiên vương cũng chẳng sánh bằng lão bá tánh bình thường ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vậy thì Phật nói những lời này trong kinh có phải là để dụ dỗ mê hoặc chúng ta không? Hoàn cảnh sinh hoạt của Phật tốt đẹp như vậy, Phật nói đó là lời chân thật, tuyệt đối chẳng có dụ dỗ lừa dối. Không có như lời này, anh xem trong ngũ giới không vọng ngữ, Phật sao có thể nói dối? Tại sao vậy? Vì sự thật là như thế, cho nên trong kinh Kim Cang thường nói Như Lai thị chân ngữ giả. Chân tức là không giả, thật ngữ giả, thật tức là thật thà. Như ngữ giả, sự thật như thế nào thì y theo sự thật nói ra là được, không thêm một tí, cũng không biết bớt một tí, hoàn toàn theo chân tướng của sự thật mà thuyết minh. Đây gọi là như ngữ. Bất quốc ngữ cũng tức là không nói dối. Bất dị ngữ cùng với tất cả chư Phật chỗ nói đều không khác, Phật Phật đạo đồng. Cái thấy của mọi người đều như nhau, cách nói cũng giống nhau. Kinh Kim Cang nói năm thứ ngữ của Phật, lấy ngư ngữ làm chính. Sự thật thế nào thì cứ y theo sự thật mà nói. Cho nên chư Phật Bồ Tát vì chúng ta nói tất cả pháp, có thể nói đều là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Ngày nay hoàn cảnh sinh hoạt như thế này của chúng ta, hoàn cảnh ăn sinh hoạt mỹ mãn thù thắng không còn nữa, mất rồi. Phật dạy chúng ta cái mất này chẳng phải là thật mất, là mê mất. Anh mê mất tự tánh, cái trí tuệ đức năng của tự tánh không thể hiện tiền. Các giáo học của Phật giáo chẳng có chi khác là dạy chúng ta giác ngộ, dạy chúng ta phá mê, phá mê khai ngộ. Đức năng vô lượng vô biên trong tự tánh chúng ta tự nhiên sẽ hiện tiền. Cảnh giới chỗ hiện ra tức là gần giống với hình dạng kiểu mẫu của Kinh Hoa Nghiêm và Tây Phương Cực Lạc thế giới, không gì sai khác. Đây là mục đích của nền giáo học Phật giáo, có thể nói thù thắng không gì sánh bằng. Phật, Bồ Tát, La Hán, những danh từ này phía trước đã báo cáo qua với quý vị, là những danh xưng bằng cấp trong Phật giáo. Chúng ta thật sự đã học Phật thì đã lấy được bằng cấp thứ nhất chánh giác, thì được gọi là A-la-hán. Tiến thêm một bước nữa, có thể đạt đến chánh đẳng chánh giác, thì được gọi là Bồ-Tát. Bằng cấp của Bồ-Tát cao hơn A-la-hán. Đến khi giác ngộ đạt đến cứu cánh viên mãn thì chúng ta gọi họ là đã thành Phật. Cho nên Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có thể thấy rằng Phật, Bồ Tát, La Hán là danh xưng về bằng cấp trong Phật môn. Giống như hiện nay học ở trường, bằng cấp bác sĩ, thạc sĩ, học sĩ, những danh xưng này. Bởi vậy nên Phật pháp là pháp bình đẳng, tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Đây là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong Kinh Hoa Nghiêm Viên Giác nói đến, tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Vốn đã là Phật, nay lại muốn làm Phật, thì có lẽ nào không thành công? Điều này đích thật làm cho chúng ta từ trên tu hành chứng quả, xây dựng niềm tin tràn trề. Chúng ta tu học có sự y cứ của lý luận. Lý luận này vô cùng thiết thực, quyết định chẳng phải là hư vọng, chẳng phải là hư cấu. Như vậy thì làm thế nào khôi phục lại tự tánh của chúng ta? Điểm này nhất định phải nói đến tu hành. Chúng ta đã mê, mê là sai lầm. Chúng ta đối với trọn cái vũ trụ nhân sinh đã nghĩ sai, nhìn sai. Đời nay tuy có nhiều nhà khoa học, hiện nay được gọi là nhà vật lý học về lý luận, đối với đại vũ trụ, đối với tiểu vũ trụ, vũ trụ là thái không, tiểu vũ trụ là lạp tử. Ngày thầy nay thì nói đến lượng tử, đây là cái hạt nhỏ nhất của vật chất. Họ vì chúng ta lập nên nhiều cách thuyết minh, chúng ta nghe rồi cảm thấy vô cùng kinh dị. Có phải là chân tướng không? Có thể bảo là chân tướng, chân tướng của bộ phận, chẳng phải chân tướng cứu cánh viên mãn. Cái chân tướng cứu cánh viên mãn, những khoa học gia, triết học gia này có cách gì liễu giải được chăng? Phật trong kinh nói với chúng ta là không thể được. Nếu người trên thế gian có khả năng thấy rõ ràng chân tướng của vũ trụ nhân sinh thì Phật không cần phải ra đời. Phật xuất hiện trên thế gian không có ý nghĩa nữa, vì các vấn đề này các người đã có thể giải quyết rồi. Phật xuất hiện trên thế gian, quý vị muốn giải quyết vấn đề không có biện pháp giải quyết, Ngài không thể không giúp anh giải quyết. Tại sao lại bảo tất cả học thuyết trên thế gian không thể giải quyết được vấn đề? Trên cơ bản mà nói, phương pháp đã sai lầm. Cái mà người thế gian dùng đó, trong Phật pháp chúng ta gọi là thế trí biện thông, là cái thông minh trí tuệ của thế gian. Cái thông minh trí tuệ này phát nguyên từ nơi ý thức tâm. Đặc chất của ý thức là phân biệt, là nghiên cứu. Chúng ta dùng cách tư khảo, tư duy, nghiên cứu, từ cách này mà có được. Ngày nay thêm vào rất nhiều dụng cụ khoa học tiến bộ để quan sát, dùng cách thức này. Còn Phật dạy chúng ta phương pháp này không thể giải quyết vấn đề. Trong Phật môn, nếu nói đến triết học thuần túy, thuật thuần túy, Phật pháp có chẳng phải không, là cái mà Pháp Tướng Tông nói đến. Pháp Tướng Tông có thể giải quyết viên mãn không? Thưa không. Tại sao? Là vì dùng cách tư khảo. Tư khảo là phân biệt, là ý thức. ý thức có thể giải thích được đó là có phạm vi. Trên thực tế, chân tướng của vũ trụ nhân sinh không thể dùng cái tâm phân biệt, tức là phương thức của tư khảo để lý giải, để thăm dò nghiên cứu. Phật dạy chúng ta nên dùng phương pháp gì? Phải dùng cái tâm thanh tịnh, phải dùng công phu thiền định. Thiền định đến một độ sâu nhất định, như trong kinh Lăng Nghiêm chỗ nói, tính cực quang thông đạt. Tịnh đến một trình độ nhất định thì tâm địa phóng quang, mới có thể chiếu kiến vũ trụ nhân sinh. Chiếu kiến, lúc đó những gì anh thấy tức là chân tướng của sự thật. Ngày nay phương pháp mà nhà khoa học dùng cùng với phương pháp của pháp tướng tộc, pháp tướng học giả giống nhau, cho nên chỉ làm cho đầy lượng. Trong pháp tướng chúng ta nói đến, họ chỉ có thể giải thích từ thức A-lại-da trở về bên trong phạm vi này thì được. Duy thức sở biến, họ có thể giải thích đến chỗ này, nhưng đi sâu thêm một tầng nữa là duy tâm sở hiện, họ không có biện pháp, họ tìm không ra. Cho nên ý thức tâm, chúng ta hàng ngày suy nghĩ, tư tưởng, năng lực này rất lớn. Bên trong có thể nghĩ đến thức A-lại-da, bên ngoài có thể nghĩ đến hư không pháp giới, có thể thấy thức thứ sáu, tác dụng của nó đích thật vô cùng rộng lớn. Nhưng chỉ là duyên, không đến chân như bản tánh. Nói đến chân như bản tánh thì họ không có một tí biện pháp nào cả. Nếu như không thể minh tâm kiến tánh thì anh sẽ không thể giải quyết vấn đề. Cho nên nhà khoa học vừa mới phát hiện thì thấy rất kinh ngạc. Qua vài mấy năm sau lại có phát hiện mới khác, lại đem định luật này đánh đổ. Hiện nay nhiều quốc gia đều biết, khoa học tiến bộ không ngừng, chẳng dám nói định luật của họ là chân lý, định luật của họ là vĩnh hằng. Không ai dám nói câu này. Chúng ta những người học Phật biết được phương pháp của họ đã dùng sai. Nếu như các nhà khoa học này họ chịu tu thiền định thì là tuyệt diệu phi thường. Định mới sanh được trí tuệ, trí tuệ mới có thể chiếu kiến thế gian và xuất thế gian chân tướng của tất cả pháp. Cho nên tu hành là rất quan trọng. Tu chính cái cách nghĩ sai lầm, cách nhìn, cách nói, cách làm, đây là tu hành. Nguyên lý của sự tu hành phía trước đã nói qua: giới, định, tuệ. Giới là thủ pháp, giữ quy củ. Định là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng thì sanh ra trí tuệ. Đây là trí tuệ chân thật, chẳng phải cái thông minh của thế gian. Cái thông minh của thế gian phiền não vẫn chưa đoạn, thị phi nhân ngã, tham sân si mạng chưa đoạn. Có thể so với số người thường xem lực hơn, mỏng hơn, nhưng vẫn chưa dứt sạch. Cho nên cái này trong Phật Pháp không thừa nhận nó là chánh giác. Tuy nó giác, nhưng không được kể là chánh giác. Chánh giác nhất định phải đoạn kiến từ phiền não. Giờ đây có thể biết, chúng ta từ trên cương lĩnh tu hành là giác, chánh, tịnh. Học Phật lúc đầu vừa nhập môn tiếp nhận giới tam quy. Giới tam quy là tự mình phát tâm: tôi phải học Phật, tôi phải tiếp nhận sự giáo dục của Phật Đà. Anh phát được cái tâm này, hắn tìm được tăng đoàn, tìm được kẻ xuất gia. Vị thầy xuất gia này đem tổng cương lĩnh Phật pháp, mục tiêu, phương hướng truyền thọ cho anh. Đây gọi là truyền thọ tam quy. Đem cái này truyền thọ cho anh, anh mới biết được con đường sau này sẽ đi cách nào, đi hướng nào. Đây là quy tam bảo. Tam bảo là Phật, pháp, tăng. Nhưng danh từ này rất dễ sinh ra hiểu lầm. Khi nghe nói đến Phật thì liền nghĩ đến tượng Phật, nghe đến pháp thì nghĩ đến kinh điển, nghe nói đến tăng thì nghĩ đến kẻ xuất gia. Ba thứ này xin thưa với quý vị không tin cậy được. Tượng Phật một ngọn lửa là thiêu rụi ngay. Kẻ xuất gia tự mình không tu hành, tự thân còn khó giữ, anh nương tựa họ làm sao tin tưởng được. Cho nên phải biết tam bảo chân chánh là gì: tượng Phật, kinh sách và người xuất gia là hình thức tam bảo, là cái dáng của tam bảo. Nó có thực chất. Thực chất của tam bảo là ở ngay trong tâm của chính anh. Cho nên Phật dạy chúng ta quy y tam bảo là quy y định tự tánh tam bảo. Trong tự tánh của chúng ta có giác. Quy y tự tánh giác. Nếu anh bảo nay tôi không giác, tôi mê. Tuy tự tánh có giác, nhưng tự tánh giác ở chỗ nào? Anh phải biết đạo lý này. Anh làm sao mê? Tôi mắt thấy sắc, tại sao phải mê? Bởi vì anh phân biệt chấp trước thì anh bị mê. Nếu anh lìa khỏi phân biệt chấp trước, tôi hỏi anh hoặc bày trước mắt anh có thấy chăng? Anh không thấy bảo chẳng thấy, thấy rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, trong đó không có phân biệt, không có chấp trước, đấy là giác. Vừa có phân biệt vừa có chấp trước thì là mê. Anh phải suy nghĩ kỹ lưỡng sự việc này. Trước mặt chúng ta đang bày đây là gì? Hoa. Màu gì? Màu đỏ, màu vàng, màu lục, là mê rồi. Mê ở chỗ nào? Nó vốn không có tên, nó vốn không có màu sắc. Màu sắc là từ đâu đến? Hiện nay nhà khoa học đã biết là ánh sáng chiếu vào với góc độ khác nhau, phản xạ xạ mà ra. Nó vốn không có màu sắc, nó vốn không có tên. Còn cái tướng là giả tướng, tên là do con người đặt ra, là giả danh. Chúng ta biết danh khả danh phi thường danh, giả danh giả tướng. Cho nên lìa khỏi danh và tướng thì anh thấy đó là chân tướng. Chúng ta là mê trên giả danh giả tướng, trên những hình tướng, sắc tướng, danh tướng, mê ở trong những thứ này. Phải lấy hết những thứ này đi, thật sự không chấp trước. Anh phải huấn luyện chính mình như vậy. Đây gọi là quy y Phật, quy y giác. Người ta hỏi anh đây là gì? Là hoa. Tại sao gọi là hoa? Bởi vì quý vị gọi nó là hoa, tôi cũng gọi nó là hoa. Quý vị gọi nó là lá, tôi cũng gọi là lá. Tôi là tùy thuận sự chấp trước của quý vị mà nói. Còn chính tôi không chấp trước. Đây là chư Phật Bồ Tát. Cho nên tâm họ thanh tịnh, một hạt bụi cũng không nhiễm. Cùng sống chung với chúng sanh, anh gọi nó là tên gì thì tôi cũng gọi nó tên đó. Anh chấp trước cái nào tôi cũng như vậy, là hằng thuận chúng sanh, hòa quang đồng trần. Nhưng chính mình thì sạch sẽ thanh khiết, tơ hào chẳng nhiễm trước. Đây gọi là quy y giác. Cho nên sau khi anh đã quy y, sau này trong đời sống hàng ngày, xử thế đối người trí Phật, anh phải dùng được cái tâm như vậy thì anh đã giác ngộ. Anh sẽ không mê nữa. Tâm anh luôn luôn là thanh tịnh, luôn luôn là bình đẳng, vả lại có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đây gọi là quy Phật. Còn quy Pháp, Pháp là chánh trì, chánh kiến, tư tưởng chính xác, kiến giải chính xác. Từng này là khó đấy. Sau khi thật sự đã giác ngộ thì tư tưởng kiến giải mới là chính xác. Chúng ta hiện nay chưa đạt được. Chưa đạt được thì phải làm sao? Trước tiên hãy chọn lấy những gì của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật trong kinh điển chỗ nói đến, cách nghĩ, cách nhìn của Ngài là chính xác. Chúng ta trước nên nương tựa Ngài. Nhưng nương tựa Ngài chỉ là một đoạn thời gian ngắn, là một đoạn thời gian. Phật chẳng bảo chúng ta vĩnh viễn nương tựa Ngài. Không có đạo lý này. Anh vừa mới sơ học, tỉ như học sinh nương tựa thầy ở trường. Khi học xong thì anh đã độc lập, anh phải ra ngoài đời. Giống như cha mẹ nuôi con cái, khi chúng nó còn quá nhỏ, anh phải chăm sóc chúng nó, chúng phải nương nhờ anh. Khi chúng dần dần lớn lên thành nhân, chúng sẽ không còn nương nhờ anh nữa. Trọn một đời đều nương tựa thì đứa bé này không có tương lai. Phật dạy chúng ta cũng vậy. Trước khi anh chưa đại triệt đại ngộ thì nương tựa vào thầy. Nương tựa thầy tức là Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi truyền thọ tam quy tại đây, quý vị không thể nương tựa tôi. Nương tựa tôi thì quý vị đã sai, sai đến quá mức. Phải nương tựa vào Thích Ca Mâu Ni Phật, nương tựa A Di Đà Phật. Phật ở đâu? Kinh điển là đấy. Kinh Vô Lượng Thọ là do Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta. 48 lời nguyện là A Di Đà Phật nói với chúng ta. Chúng ta y theo lời giáo huấn trong kinh điển, tức là nương tựa Phật. Phật thân hành đến chỉ đạo chúng ta thì làm sao mà sai được. Phật dạy chúng ta những gì phải làm, chúng ta phải hết lòng mà làm. Phật dạy chúng ta những gì không nên làm thì chúng ta nhất định không làm. Đây mới là học trò của Phật, đệ tử tốt của Phật. Phải lấy đây làm y cứ cho sinh hoạt, công tác, xử thế đối người biết Phật của chúng ta. Đây gọi là quy y Pháp. Còn quy tăng, tăng là đại biểu cho ý nghĩa thanh tịnh, đại biểu cho ý nghĩa hòa mục. Phía trước đã nói qua với quý vị, lục hòa kính, tăng là đại biểu cho cái này. Vừa trông thấy một người xuất gia, anh đừng nghĩ người xuất gia này là một cao tăng, người xuất gia này là một kẻ phá giới. Cao tăng cũng được, phá giới cũng được, đối với anh chẳng có quan hệ gì cả. Có gì quan hệ với anh đâu, nhưng với chúng ta có một quan hệ là đánh thức tự mình. Ta có tuân thủ lục hòa kính hay không? Ta có tu tâm thanh tịnh hay không? Tăng là tượng trưng lục căn thanh tịnh, một hạt bụi cũng không nhiễm. Thấy cái tướng này thì phải nghĩ đến chính mình, tâm có thanh tịnh hay không. Tăng là nghĩa thanh tịnh, hòa kính. Đây mới gọi là quy y chân chánh. Quý thị trụ thế tam bảo đã khởi lên tác dụng. Chúng ta mê đã quá lâu, từ vô lượng kiếp mê đến ngày hôm nay, căn bệnh và tập khí cũ thường thường phạm. Ở đây sự thọ tam quy đã nói rõ với quý vị rồi, khi ra khỏi cửa thì lại quên mất. Vậy thì có lợi ích gì đâu. Cho nên trong nhà anh có cúng dường Tam Bảo, anh thờ tượng Phật. Thấy Phật thì đánh thức chúng ta phải giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Lục trần tôi tiếp xúc với lục trần, tôi không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm là định, không phân biệt, không chấp trước là tuệ. Định và tuệ là tu cảnh đó, chẳng phải từ sáng đến tối cứ kiếp già quay mặt vào vách. Cái định đó không có lợi. Cái định chân chính là ở trong sinh hoạt, là trong cảnh giới khi lục căn tiếp xúc với lục trần tu định. Khi khởi tâm khi động, không khởi tâm không động niệm là thiền định, không phân biệt không chấp trước là tuệ, trí tuệ cao độ. Anh nhìn rất rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch là anh kiến tánh, kiến sắc tánh, tánh nghe là văn thinh tánh. Con người minh tâm kiến tánh, họ cùng với chúng ta có chỗ nào khác biệt? Là khác chỗ này. Chúng ta là sáu căn tiếp xúc với sáu trần cảnh giới, khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Còn người ta sáu căn tiếp xúc với sáu trần, không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Họ thấy đó là chân tướng, còn chúng ta thấy đó là tướng vọng. Họ là dùng chân tâm bất sanh bất diệt, còn chúng ta dùng vọng tâm sanh diệt. Cái khác nhau là ở chỗ này. Nếu anh học được rồi thì anh cũng có thể làm Phật, làm Bồ Tát. Anh phải biết đạo lý này, phải biết bí quyết này, biết tự mình phải tu như thế nào. Vậy thì khi thọ tam quy, tôi đã nói rõ, nói minh bạch rồi. Đây là thật sự truyền thọ cho quý vị rồi. Cũng có người nói, trong Mật Tông khi vị thượng sư truyền thọ thì phải quán đảnh. Nếu chúng tôi không được quán đảnh thì sẽ kém hơn người khác một bậc. Kẻ được quán đảnh quả thật có linh không? Ở Mỹ tôi hỏi nhiều bạn đồng tu, họ rất nhiệt tâm lái xe lái mười mấy tiếng đồng hồ đi tìm một vị nhân ba thiết để quán đảnh cho họ, rưới vài giọt nước lên đầu. Sau khi trở về tôi hỏi họ, trí tuệ anh đã được khai mở chưa, phiền não của anh đã ít đi không? Họ lắc đầu bảo không có, vẫn còn nói lời thật thà. Nếu bảo dưới vài giọt nước lên trên đầu anh là quán đảnh thì anh đi tắm cũng là đại quán đảnh rồi sao? Không biết phương pháp, không biết ý nghĩa, việc làm hoàn toàn chỉ là hình thức thôi. Anh bảo đáng tiếc biết bao, chúng ta ngày nay quy thọ giới đều là hình thức, vẫn chưa giảng rõ với anh. Quán là nghĩa từ bi gia trì, quán là tỷ dụ, từ bi gia trì, đảnh là Phật pháp tối thù thắng, đảnh pháp không còn gì cao hơn nữa. Đem Phật pháp cao nhất truyền thọ cho anh, chỉ dạy cho anh, đây mới gọi là quán đảnh. Anh hãy xem phần chú giải về kinh Vô Lượng Thọ của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, trong ấy thọ pháp quán đảnh. Trong phần chú giải của ông nói rất rõ ràng, cụ Hoàng cư sĩ, chính ngài là thượng sư của Mật Tông, không lừa người, không đòi tiền người ta. Ở Mỹ một lần quán đảnh phải mất đến $50, quy y cũng phải trả tiền. Tôi đến Miami giảng kinh, các bạn đồng tu yêu cầu tôi truyền thọ quy y, trước tiên hỏi tôi, thầy quy y giá cả là bao nhiêu? Anh thật hết chỗ nói. Anh bảo còn có cách gì nữa đâu. Hiện nay những người trẻ tuổi học khoa cao đẳng giáo dục, có bằng thạc sĩ bác sĩ, vẫn còn nghe lời lừa dối. Tin giả không tin thật, nghe lừa không nghe khuyên. Hiện nay là thời kỳ như thế đó, rất khiến người phải cảm thán. Ngày nay chúng ta học pháp môn Tịnh Độ, chúng ta biết được kinh Vô Lượng Thọ trong tất cả các kinh nó là đệ nhất, đích thật là đảnh pháp. Đem kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà truyền thọ cho anh, đây là đại quán đỉnh. Anh đem kinh văn niệm qua một biến thì thập phương tất cả chư Phật quán đảnh cho anh một lần. Anh niệm hai biến thì mỗi ngày quán đảnh cho anh hai lần. Thập phương tất cả chư Phật Như Lai mà đã quán đảnh cho anh vẫn không hay biết. Anh còn đi tìm một gã mê hoặc điên đảo đến dưới và giọt nước cho anh gọi là quán đảnh. Anh bảo có đáng thương hại không chứ? Nhất định phải biết phương pháp tu học, nhất định phải từ trên cơ sở mà củng cố cái gốc. Cơ sở là tam phước: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là căn bản. Tu hành là bắt đầu từ đâu mà tu? Từ chỗ này bắt đầu tu. Nếu anh thấy điều này tôi làm không nổi, đây là không có thiện căn, không có phước đức. Phật pháp trong một đời này anh không có hy vọng. Trong Phật môn, anh bất cứ tu học môn gì, chỉ được một ít Phật học thường thức cạn cợt mà thôi. Sự lợi ích thụ dụng chân chính của Phật pháp anh quyết định không đạt được. Anh không thật sự thực hành, nhất định phải hết lòng để làm, phải đem nó làm cho bằng được mới thôi. Cho nên đây là vô cùng vô cùng quan trọng. Từ tam phước bắt tay, xử thế đối người phải y theo luật hòa kính. Đặc biệt hơn nữa là ngày nay chúng ta di dân đến mảnh đất này, nơi đây cũng có nhân dân của nhiều quốc gia di dân đến đây, hình thành một cái xã hội đa văn hóa. Người của mỗi một quốc gia địa phương đến đây, bối cảnh văn hóa quá khứ của họ, bối cảnh lịch sử, hình thái ý thức, tôn giáo tín ngưỡng, phương thức sinh hoạt đều khác nhau. Chúng ta làm thế nào sống chung hòa hợp? Bỉ thử tôn kính lẫn nhau, bỉ thử giúp đỡ lẫn nhau. Điều này rất quan trọng. Những điều này đều nằm trong luật hòa kính. Kính hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng diệt, lợi hòa đồng quân. Điều này nằm cả trong đó. Cho nên chúng ta học xong tức khắc dùng được ngay, rất dễ dùng. Không những cuộc sống của mình rất hạnh phúc mỹ mãn, có thể khiến xã hội này, địa phương này, quốc gia này đạt đến hòa bình, an định, phồn vinh, thịnh vượng. Chúng ta học Phật là học những thứ này, những đạo lý này, phương pháp, cảnh giới, thì cứ kinh điển của Phật chúng ta phải thâm nhập để nghiên cứu, khám phá, phải giảng giải. Lý đã hiểu rõ rồi, phương pháp đã biết rồi, biết làm cách nào ứng dụng vào cuộc sống, ứng dụng vào việc làm, ứng dụng vào việc xử thế đối người tiếp vật. Phật pháp là cuộc sống. Phật pháp chẳng phải chỉ để nói chơi, chẳng phải huyền học, chẳng phải là một thứ học rồi không dùng được. Phật pháp không những là đem lại hạnh phúc hiện tại cho chúng ta, vả lại Phật pháp còn có thể làm cho chúng ta có được nguồn hạnh phúc vĩnh hằng. Nền giáo dục của thế gian chỉ nói đến một đời, còn nền giáo dục Phật giáo nói đến ba đời, nó nói đến quá khứ vị lai. Cho nên đây là nền giáo dục ba đời, nền giáo dục viên mãn nhất. Chúng ta phải đem nhó nhận thức cho rõ ràng, sau cùng chúng ta quy tâm tịnh độ. Tại sao là phải quy tâm tịnh độ? Điều này có một đạo lý rất sâu. Quy tâm tịnh độ là tất cả chư Phật đều khuyên nhủ chúng ta. Đây chẳng phải là những người tu tịnh độ khuyên quý vị, không phải thế. Thập phương nhất thiết chư Phật khuyên quý vị niệm kinh A Di Đà Phật. Kinh A Di Đà Phật sáu phương Phật đều tán thán. Quý vị đã đọc qua, chẳng có một vị Phật nào chẳng tán thán tịnh độ. Kinh Vô Lượng Thọ Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán lại càng rõ ràng. Tán thán A Di Đà Phật là Quang Trung Chí Tôn, Phật Trung Chi Vương, đã tán thán đến tột đỉnh. Chúng ta quy một vị Phật, vị thì vị Phật Phật Trung Chi Vương là tốt nhất. Thích Ca Mâu Ni Phật không nói các người hãy quy y ta, mà ngài khuyên chúng ta quy y A Di Đà Phật, bởi vì A Di Đà Phật là Phật Trung Chi Vương. Chúng ta lại thử xem, chúng ta lại thử xem từ xưa đến nay, từ trong kinh Hoa Nghiêm có thể thấy được Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền đều cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Cực Lạc Thế Giới nếu không thù thắng, Văn Thù và Phổ Hiền là đẳng giác Bồ Tát trong thế giới Hoa Tạng, hà tất phải cầu sanh tịnh độ? Vì lý do gì mà họ cầu sanh? Điều này đáng cho chúng ta suy nghĩ khảo sát. Tây Phương nếu chẳng phải đặc biệt thù thắng, thì họ sẽ không cầu sanh về Cực Lạc Thế Giới. Những sự việc này nói một cách tỉ mỉ đều ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, bằng cách sách Kinh Vô Lượng Thọ. Cái này trước kia tôi đã giảng rất nhiều lần. Hiện nay các bạn đồng tu ở Tăng Gia Ba đem lần thứ hai giảng tại thư viện kỹ hơn, cộng giảng đến 107 lần. Bộ băng cassette này đã làm thành dĩa CD. Lần này hình như có đem qua mấy bộ. Có một đồng tu phát tâm làm 1000 bộ. Dĩa CD thời gian bảo tồn được lâu, âm chất không thay đổi. Họ nói với tôi có thể giữ được 200 năm, chất lượng âm thanh không thay đổi. Chúng ta dùng dĩa CD để in ra băng cassette thì hiệu quả rất tốt. Tại sao chúng ta tu tịnh độ? Tại sao phải niệm A Di Đà Phật? Tại sao phải cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới? Quý vị đem bộ băng Kinh Vô Lượng Thọ nghe kỹ vài lần, anh sẽ hiểu rõ. Anh cũng biết tu cách nào, học cách nào. Đây là sau cùng giảng đến quy tâm tịnh độ. Nếu như chúng ta không muốn phí thêm thời gian và tinh lực để đi nghiên cứu tận cùng chân tướng của vũ trụ nhân sinh, thì đến đây là đủ rồi, thì đã khá viên mãn. Vì sao? Mai sau đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Khi đến đó rồi, trí tuệ đức năng của chúng ta và tất cả hưởng thụ cùng A Di Đà Phật bình đẳng. Tây phương thế giới là một thế giới bình đẳng. Vậy chân tướng của vũ trụ nhân sinh cứu cánh ra sao thì đến Tây phương cực lạc thế giới không cần đến một tuần, anh đã hoàn toàn đều biết cả. Đây là sự thật. Hà tất phải ở đây hằng ngày dùng trí óc nghĩ cách nào cũng không nghĩ ra được. Đây là con đường tắt, con đường tắt để thành Phật. Như những người thường hay nói, con đường thành Phật, Tịnh Độ Tông là con đường tắt để thành Phật.